Em yêu thương, quý bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên thân mến, tôi xin mượn một vài ý tưởng của Đức Cha Vũ Duy Thống để chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ ngày hôm nay. Có câu chuyện kể rằng hai vợ chồng nọ có một đứa con trai duy nhất nên cưng chiều và đâm ra hư hỏng. Đã bao nhiêu lần người chồng nhắc nhở đứa con rằng con phải sống tốt vì bố mẹ chỉ có một mình con thôi. Thế nhưng anh ta vẫn ăn chơi trác táng. Và một lần nọ anh ta đã phạm một lỗi lầm rất lớn. Người cha buộc phải đuổi đứa con mình ra ở trong một túp lều. Vào một buổi tối trời giá rét lạnh lẽo, người con phải ở ngoài túp lều đó. Và cái điều mà chúng ta có thể thấy được đó là người cha trằn trọc suốt đêm, không thể nào ngủ được. Đến 2 giờ sáng, người cha không cầm lòng mình được nữa nên đã trỗi dậy, cầm cái chăn chạy ra để đắp cho đứa con. Thì một cuộc tình cờ, đó là ông ta đã thấy bà vợ của mình cũng đang cầm chăn chạy ra để đắp cho đứa con. Cảm động trước tình cảm của cha mẹ, tình thương của cha mẹ dành cho mình, anh thanh niên này đã dứt bỏ quá khứ, dứt bỏ tội lỗi, làm lại một cuộc đời sống tốt và trở thành người có ích. Kính thưa quý ông bà và anh chị em và các bạn thân sinh viên, như đầu lễ cha chủ tế có nói, Đức Kitô khi nhập thể làm người đã chia sẻ thân phận với con người, đã đồng phận với con người. Và Thánh Phaolô diễn tả rằng Ngài tuy là thân phận Thiên Chúa nhưng đã mặc lấy thân nô lệ của con người, sống trọn kiếp người chỉ trừ tội lỗi. Và hôm nay trong các bài đọc chúng ta thấy có 3 điểm hẹn mà chúng ta gặp được. Thứ nhất, đó là điểm hẹn giữa Thiên Chúa và con người. Xuyên suốt mùa Giáng sinh, có lẽ chúng ta đã nghe nói Thiên Chúa đến với con người không phải để lên án, để luận phạt, để chê trách, nhưng để cứu con người. Đó là điều quan trọng, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Ngài muốn thi thố, muốn diện tả, muốn trao ban tình yêu đó cho con người. Các bài đọc trong những ngày Giáng sinh vừa qua, chúng ta đã nghe và cảm nghiệm được điều này. Đó là điểm hẹn đầu tiên, Thiên Chúa đến gặp con người. Và điểm hẹn thứ hai, đó là điểm hẹn giữa Thiên Chúa và Gioan Tẩy Giả, đúng hơn giữa Đức Kitô và Gioan Tẩy Giả. Đức Kitô là chiên Thiên Chúa, Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô của Thiên Chúa. Hai người đã gặp nhau ở bờ sông Giô-đan. Gioan Tẩy Giả là phù rể, Đức Kitô là chàng rể. Đâu đó trong Tin Mừng chúng ta đã nghe Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói chàng phù rể được nghe tiếng của chàng rể là vui mừng lắm rồi. Và Gioan Tẩy Giả là người thực hiện nghi thức sám hối để thanh tẩy, còn chính Đức Kitô là người lập bí tích thánh tẩy để tha tội cho chúng ta. Đó là điểm hẹn thứ hai. Và điểm hẹn cuối cùng, đó là điểm hẹn giữa Đức Kitô và mỗi người chúng ta trong đó có anh chị em và cả tôi nữa. Hơn một lần trong cuộc đời, Thiên Chúa đã bước vào cuộc đời của chúng ta. Ngài bước vào cuộc đời của chúng ta, có thể trong những thất bại, trong những thành công, trong những vui, những buồn, Thiên Chúa đã bước vào. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em chỉ vì đó chính là em. Thiên Chúa đến với ta, với mỗi người chúng ta, Ngài không cần địa vị, Ngài không cần tiền bạc, Ngài không cần tình trạng của chúng ta, bởi vì chúng ta là con Thiên Chúa và Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Có lẽ một chàng trai khi thương một người con gái, thường có thể tình yêu tuyệt đối, tình yêu tuyệt vời ở chỗ là bỏ đi những quá khứ của cô gái đó để đến tiến đến một tương lai. Cô gái cũng vậy, yêu thương chàng trai có thể quên đi quá khứ để tính chuyện hiện tại và tương lai. Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta cũng có lẽ và hơn cả như vậy nữa. Ngài đến với chúng ta, Ngài không cần đến quá khứ của chúng ta, Ngài đến với hiện tại và tương lai của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta không còn ai để yêu thương, không còn ai để hẹn hò, không còn ai để tâm sự, chúng ta vẫn còn có một người, chính là Đức Kitô, chính là vì Thiên Chúa đến để chia sẻ kiếp người với chúng ta, chính là vì Thiên Chúa đến để đồng phận với chúng ta, và Ngài đang chờ đợi một chúng ta, một cái hẹn với Ngài. Có lẽ ngày hôm nay do công việc làm ăn, do biết bao nhiêu điều, chúng ta quên mất một cái hẹn với Thiên Chúa. Ngày hôm nay Đức Kitô một lần nữa nhắc nhở với mọi người chúng ta còn một cái hẹn với Ngài. Cái hẹn đó chúng ta hoàn toàn được lợi, chứ không phải là chúng ta bị thiệt thòi. Có những lúc trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau, bước lơ đạn chẳng ngờ đang để mất một tâm hồn đã chờ đợi từ lâu. Một tâm hồn đó chính là Đức Kitô, một tâm hồn đó chính là vị Thiên Chúa đến chia sẻ kiếp người với con người. Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, tôi xin kể cho quý ông bà và anh chị em một câu chuyện mà đâu đó chúng ta đã nghe, để thấy được Thiên Chúa đang đồng hành, đang đi bên cạnh và đang nâng đỡ chúng ta. Đó là câu chuyện vết chân trên cát. Một chàng thanh niên nọ, khi anh ta thành công, khi anh ta giàu có, anh ta đi dạo trên cát, thấy có bốn dấu chân. Bốn dấu chân này thì anh ta nghĩ, hai dấu chân của tôi, còn hai dấu chân kia của ai cả? Thì nghe tiếng văng vẳng, Chúa nói, đó là hai dấu chân của ta. Rồi một ngày nọ, anh ta hoàn toàn thất bại, tiền bạc đi, giàu sang đi hết, thì anh ta buồn bã quá, đi dạo trên bãi biển. Anh ta quay lại nhìn thấy có hai dấu chân thôi, hai vết chân. Anh ta mới trách Chúa, Chúa ơi, Chúa điệu quá à. Khi con thành công, khi con vẻ vang, khi con giàu có, Chúa đi bên cạnh con để chung chia với con. Bây giờ con thất bại, con nghèo hèn, con buồn rầu, Chúa đã bỏ con đi, chỉ còn hai dấu chân của con thôi. Chúa nói không phải. Khi con cô đơn, khi con thất bại, khi con buồn chán, ta đã vác con trên vai. Hai dấu chân đó là hai dấu chân của ta, chứ không phải là hai dấu chân của con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta có vấn đề, cả khi chúng ta tội lỗi nữa, Thiên Chúa đang vác chúng ta trên vai. Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta lấy một cái hẹn. Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta để được yêu thương. Có điều chúng ta nhận ra Ngài hay không? Đó là tùy mỗi người. Đó là câu hỏi dành cho, câu trả lời dành cho tất cả mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Ngài, biết đón nhận Ngài đến trong cuộc đời của chúng ta và biết nhận ra Ngài đang đồng hành bên chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.